ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng hữu tri thức, trong phần 4 với 5 hoặc là 6 câu chuyện, chúng ta có cơ hội phân tích về nhu cầu bỏ mê tín theo nhân quả. Mê tín và nhân quả đó có cái hướng hoạt động hoàn toàn đối lập nhau. Mê tín lấy dữ liệu của vô minh làm sự sống, và đồng hành với nó là nỗi sợ hãi với rất nhiều nguồn an ủi, và càng sợ hãi đó thì mê tín lại càng gia tăng. Càng mê tín thì nỗi sợ hãi lại càng được nhân lớn. Sống với mê tín dị đoan á, con người đánh mất tiềm lực của mình và không có cơ hội để trở thành những người hữu dụng cho mình và cho người. Trong khi đường đi của nhân quả đó là một quy luật vừa mang tính biện chứng vừa mang tính điều kiện, đòi hỏi đến sự đầu tư của chúng ta qua nhiều giai đoạn khác nhau. Để có một thành quả tốt, ngoài cái năng lực và những đầu tư mang tính liên tục, chúng ta cần phải tạo ra rất nhiều các thuận duyên. Cho nên thành tựu nào cũng phải trả bằng những cái giá rất đắt. Mỗi khi chúng ta bị vấp ngã trong cuộc đời đó, thì nỗi khổ niềm đau làm cho mình bị chùng bước một lần. Và rồi đó, chúng ta đánh mất cái tự tin, nỗi ám ảnh về những cái lận đận và thất bại đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng mỗi người sinh ra đã có một số phận an bài. Ngộ nhận nguy hiểm này đó dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực khác nhau. Do vậy khi nghiên cứu các câu chuyện sau đây đó, chúng ta sẽ có được cơ hội thấy rõ việc vẫy tay chào với niềm tin mê tín sớm chừng nào chúng ta sẽ sống với bản chất và quy luật của nhân quả, vốn là cán cân rất chuẩn cho mọi sự thành tựu hạnh phúc về sự nghiệp cũng như là mọi phương diện tích cực trên cuộc đời. Chuyện 1, tức là chuyện 19 ở trong kinh Bách Dụ: đi thuyền làm rơi chén xuống biển. Thuở xưa có người đang đi thuyền qua biển, lỡ tay đánh rơi một chén bạc xuống nước biển. Mò một hồi lâu không tìm thấy, anh ta bèn suy nghĩ, chi bằng ta đánh dấu trên mặt nước đó rồi sau đó sẽ tìm. Thiền tiếp tục đi được 2 tháng, một hôm đến nước Sư Tử, nay gọi là Tích Lan, thấy một con sông có diện tích và hình thù giống với nơi đã từng rơi chén, anh ta liền nhảy xuống để mò tìm chén bạc đã bị đánh rơi 2 tháng trước. Mọi người thấy lạ hỏi: anh làm gì kỳ cục thế? Anh ta đáp: lúc trước tôi lỡ đánh rơi chiếc bạc rất quý, nay muốn tìm lại không còn cách nào khác, phải lặn hụp giống như mò kim đáy biển vậy. Mọi người hỏi: vậy bạc quý mà anh đang tìm bị đánh rơi ở đâu? Anh ta không chần chừ đáp: khi thuyền mới ra khơi cách đây 2 tháng, cái chén quý đó đã bị rơi xuống nước rồi. Mọi người hỏi: rơi bao lâu? Anh ta nói: đã nói là 2 tháng mà hỏi chi nữa. Mọi người lại hỏi: mất đã 2 tháng trước rồi, sao bây giờ mới đi tìm mà lại tìm ở chỗ này thay vì là ở nơi bị mất? Anh ta đáp: khi chén của tôi rơi xuống, tôi có đánh dấu ở trên mặt nước. Mặt nước ở đây không khác gì mặt nước đã đánh mất cái chén bạc của tôi, nên tôi lặn xuống tìm, biết đâu tìm được. Mặt nước tuy không khác, nhưng lúc trước anh đánh rơi cái chén ở nơi kia mà, nay tìm ở nơi đây làm sao mà tìm được. Nói rồi mọi người nghe, ai nấy đều phát cười. Đây là một trong những câu chuyện ngớ ngẩn mô tả về những nỗ lực sai phương pháp có nguồn gốc từ mê tín, do đánh đồng giữa hình thức với một nội dung. Sự tương đồng giữa hình thức A với hình thức B đó thường kéo theo những ngộ nhận do suy luận, do quy nạp, do loại suy, hay do tổng hợp. Và kết quả là sự đánh đồng dạng những cái khác nhau về bản chất đó, sẽ làm cho chúng ta giàu có nỗ lực nhiều, nhưng kết quả đạt được chẳng bao nhiêu. Nếu không nói đó là hậu quả, tức là những ảnh hưởng tiêu cực về việc mất thời gian, tốn công sức, thậm chí là tiền bạc, với biết bao nhiêu niềm hy vọng cuối cùng cái mà người nỗ lực sai đạt được là sự thất vọng. Nếu không chịu khó phân tích về tính nguyên nhân của sự thất bại, sự buồn chán này có thể có khuynh hướng tăng trưởng trở thành là sự tuyệt vọng, và đó là bất hạnh lớn. Nghe câu chuyện thì ai cũng thấy tức cười, vì nghĩ rằng là trên cuộc đời này có lẽ không có người nào ngố đến thế. Vật quý rơi ở con sông địa điểm A, đi 2 tháng từ nước A qua nước B, hình đồ con sông na ná giống nhau, lại làm dấu để đi tìm. Chuyện đó có thể là không có thật. Nhưng mà trong cuộc đời đó, những cái mô hình của sự sai lầm về bản chất do đánh lòng các sự kiện khác nhau trong chúng ta lại rất là nhiều, và thậm chí là phổ biến nữa. Nhưng là đối với ai có thói quen sống với niềm tin mê tín quá nhiều, sự tìm lầm chỗ trong tình huống này được hiểu là bằng với sai phương pháp. Mà sai phương pháp á, càng xuất phát đi nhiều chừng nào, cái lực ly tâm sẽ tách rời chúng ta khỏi chân lý chừng đó. Vì đó đôi lúc phải mạnh dạn đánh giá lại phương pháp của chính mình. Nếu như sau thời gian nỗ lực, sự nghiệp không đi đến đâu, tình duyên thì lận đận, quan hệ xã hội thì ta chán chê mình, giao du bạn bè thời gian á, ai cũng quay lưng lại, ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là mình có những kỳ vọng rất chân thành mà tại sao người khác á, lại không có đáp ứng. Việc đổ trách nhiệm hay là trách cứ vào người khác không phải là giải pháp cho các vấn nạn của bản thân. Đạo Phật dạy chúng ta một thói quen trong những bế tắc á, lấy mình làm cái điểm quán chiếu, tránh cái việc đổ lỗi đổ thừa các nguyên nhân tác động ngoại tại. Và bởi vì không phải ai cũng may mắn gặp được thuận duyên hết, mà cứ đổ thừa nghịch cảnh á, thì chúng ta sẽ không nỗ lực để đi đến một sự thành công. Cái nhìn tích cực sẽ giúp cho chúng ta có cái phản biện rằng là trong nghịch cảnh A, tôi biết cảm ơn vì nếu thiếu nó, tôi đã không có được bài học tốt, cơ hội tốt, sự nỗ lực mới để có được những thành tựu khác trong tương lai. Cái nhìn tích cực này sẽ giúp cho chúng ta rút tỉa được những bài học mà những người có thói quen đổ thừa, đổ lỗi, hờn dỗi sẽ không thể nào tìm ra được chiếc chìa khóa mà vốn vĩ nó rất đơn giản nhưng lại không tìm ra. Bài học thứ hai, để giải quyết vấn đề tìm lại những gì đã bị đánh mất, nội dung ám chỉ của câu chuyện này là phải tìm đúng nguyên nhân của vấn đề, ta mới hy vọng phân ra được manh mối và nhờ đó khắc phục được hậu quả. Trên cơ sở đó tạo ra những cái bước giải pháp có trình tự, thứ lớp và đặt mình vào trong một quỹ đạo với cam kết lớn, quyết tâm cao và niềm tự tin vững chãi, để những nỗ lực của chúng ta chắc chắn không thể rơi vào cái kết quả như là những nỗ lực trước đây. Phần lớn chúng ta có thói quen đổ lỗi cho quá khứ, cho số phận, cho ông trời, cho cha mẹ, cho người thân, nhưng ít khi nào chúng ta khách quan để đánh giá lại cái nguyên nhân thất bại và những cái lận đận trong cuộc đời là do chính nhận thức, sự lựa chọn khuynh hướng, rồi những nỗ lực đúng hay là sai phương pháp mà ra. Truy tìm nguyên nhân là hướng giải quyết vấn đề khá tốt. Cho đến lúc nào xác định được tính nguyên nhân, lúc đó giải pháp mới bắt đầu được hé cánh cửa. Nhưng lại còn lại là đúc cái chìa khóa, nỗ lực, quyết tâm cao để chúng ta mở những bế tắc ra. Tất cả những bài toán khó cỡ nào đi nữa cũng đều có những đáp án của nó. Lính quýnh, hồi hộp, sợ hãi, mất tự tin, đổ lỗi, biện hộ, tìm cớ sẽ làm cho sự rắm rối gây ra những ức chế trên bộ não, và do vậy lại càng mù mịt hơn, bế tắc nhiều hơn. Đang khi những trở ngại diễn ra đó, ta nên thực tập thói quen hít thở thật là sâu để làm tư nhuận máu, neuron thần kinh. Nhờ đó tinh thần trở nên sảng khoái hơn, và khi mà mình có một nhận thức mới rồi đó, thì cái cách thức tiếp cận vấn đề để tìm ra một giải pháp cho vấn đề đó, nó có hình thù mới, và do đó ta hy vọng là có một giải pháp mới dứt điểm được những vấn nạn, những bế tắc bao gồm thất bại, khổ đau mà chúng ta đã du mang. Bài học qua về nghĩa biểu tượng, câu chuyện muốn ám chỉ đó, có những người nỗ lực sai phương pháp, tu tập nhiều khổ hạnh, ép sát, những việc rất là khó làm, mà với cái tầm nhìn của người bình thường đó là đáng kính nể, thậm chí là xứng đáng được kính lại. Nhưng theo Phật giáo đó, càng lún lút sâu vào những phương pháp sai lầm đó, chúng ta đánh mất tương lai, xóa bỏ hạnh phúc và đẩy mình vào cái sự bế tắc rất lớn. Trên cơ sở đó đó, mặc cảm hay là tự ái nhiều chừng nào giấu che những thất bại mình được hiểu đồng nghĩa, chúng ta gây tạo cái phương tiện tiêu cực cho những người khác cùng có những hậu quả như chúng ta. Do đó phải đánh giá phương pháp sai lầm, đánh giá lại những thất bại, dầu có thể có một giai đoạn trong một lúc nào đó nó đã từng được ca ngợi, khen tặng, được sự trọng nể của nhiều người, nhưng khi mà thấy rõ được cái phương pháp đó là sai, ta phải mạnh dạn vạch mặt chỉ tên để cho những người khác không rơi vào cái niềm tin thân tượng, để họ không bị rơi vào những sai lầm lận đận như chính những người đã chủ trương ra nó. Dụ ngôn này có cái tính ám chỉ rằng để có được kết quả tốt ta phải có chánh hạnh, còn khổ hạnh á thì nỗ lực có thể gấp trăm lần, nhưng mà vì sai mê phương pháp, trên niềm tin mê tín, những niềm tin thiếu cơ sở khoa học thiếu dữ liệu nhân quả, cho nên hầu như là chỉ làm cho chúng ta là có cảm giác an ủi về tâm lý thôi, cuối cùng nó không dẫn chúng ta đi đến đâu. Nỗ lực rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng trên thực tế là đang đi trên con đường lòng vòng, và càng đi nhiều cái sự lòng vòng như thế, ta đánh mất niềm tin vào bản thân. 6 năm khổ hạnh tại núi Khổ Hạnh Lâm đó, Đức Phật đã đi sai phương pháp. Với bản lĩnh, Ngài đã thừa nhận phương pháp đó là sai lầm, và chia sẻ cái kinh nghiệm sai lầm đó cho những người bạn đồng tu, khích lệ họ là đừng nên dấn thân nhiều hơn nữa, vì họ sẽ chết trước khi sự giác ngộ giải thoát có thể có cơ hội mở mắt. Rồi Đức Phật là phải làm mới chính mình, bắt đầu lại bằng con số zero, tức là phương pháp trung đạo, con đường đi đúng. Cho nên chỉ trong vòng 49 ngày, sự giác ngộ đã được thực hiện một cách toàn mãn. Về phương diện chân lý đó, thời gian không hẳn là một sự tỷ lệ thuận. Còn giống như khi làm toán, biết là giải quyết được liền, mà không biết 5 năm sau, 10 năm sau cũng không có cái chìa khóa để mở nó. Giác ngộ có thể giác ngộ liền nếu chúng ta đi đúng phương pháp, chứ phải chờ sau khi chết. Những cái kết quả của sự giác ngộ có mặt với chúng ta ở hiện đời này. Điều cuối cùng đó, những niềm tin mê tín khi cộng với những cái chủ nghĩa cái tôi, cho rằng tất cả những gì mình làm là đúng đó, thì con người sẽ có khuynh hướng không tiếp nhận những lời góp ý chân thành, đúng đắn của tha nhân. Người trong cuộc thường mờ quáng, đã bởi vì tính chủ quan, rồi danh dự hảo quyền, lòng tự trọng sai phương pháp, và sự tự ái mang tính tự sát, đã làm cho rất nhiều người đang trong sự bế tắc đó, được người khác là chỉ điểm một cách tế nhị, hay là phân tích một cách hơi thô bạo, hoặc là góp ý có khi là chân thành, nhưng mà có lúc đó, nó chạm vào cái tôi và sự tái nhiều quá. Một số người có khuynh hướng giàu biết rằng mình sai nhưng không có nỗ lực phục thiện. Về bản chất của nỗ lực đó, những người như thế là tự chôn vùi cơ hội thành tựu của mình. Sống với tự ái nhiều chừng nào, cơ hội tự sát á tỷ lệ thuận chừng ấy. Do đó là người tu học á, thì ta cần phải có thái độ và tầm nhìn khách quan, biết lắng nghe, biết đánh giá các góp ý, biết suy nghĩ lại. Tất cả mọi tự ái, tự trọng bỏ qua một bên. Bởi vì tự trọng đó, nó làm cho mình có cảm giác là có giá trị, tăng nhân cấp, nhưng mà mặt khác đó, nó là một sự cống cao ngập, không thừa nhận những chân lý, sự thật, phương pháp, giá trị đóng góp của tha nhân, thậm chí là dành cho mình. Trong khi đó, tự ái đó là cái sự mặc cảm, đổ dồn vào bên trong, đánh mất tự tin, và mỗi khi lắng nghe một góp ý đúng đó, chúng ta có cảm giác là bị nhột, và không muốn để cho người khác thấy mình là bị bất toàn, cho nên cái cảm giác bị nhột này nó lắng ướt, và mong rằng là cái cơ hội bị người khác góp ý không nên có nữa. Và do vậy chúng ta đành lòng chấp nhận với những cái lạc hậu, thất bại do sai phương pháp, và đó cũng chính là một sự tổn thất. Kết thúc của câu chuyện Ngụ Ngôn là mọi người phá cười, bởi vì thấy anh này ngớ ngẩn quá, cách lý luận cũng ngớ ngẩn, vừa thiếu logic, thiếu chân lý, chỉ vì có niềm tin mê lầm giữa hai con sông có hình thức giống nhau, và nghĩ rằng là hai địa điểm khác nhau đó là một. Thậm chí là đến ngay cái khúc sông đánh rơi các vật báo tìm, sau 2 tháng chưa chắc đã có, huống hồ là ở một nơi khác. Cho nên về phương diện nhân quả, nỗ lực tự thân chưa nói lên được tính kết quả, mà theo Đức Phật là phải nỗ lực có phương pháp. Tính kết quả lệ thuộc vào phương pháp và trí tuệ. Có trí tuệ là có chìa khóa, có tấm lòng á, mà thiếu trí tuệ đó thì làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn. Câu chuyện 2, tức là chuyện 20 trong kinh. Vua bị người chê là bạo ngược. Chuyện kể rằng thời xưa có rất nhiều người chê nhà vua ở một nước nào đó là rất hung bạo, chính sách cai trị đối với dân không hợp, và do đó dân tha quán. Vua nghe được cả giận, lập tức hạ lệnh đi tìm và bắt cho được những người đã phạm thượng ấy, nhưng tìm hoài mà không thấy. Sau đó vua tin lời của một quan hậu cận, vua nịnh bắt một người bề tôi tài giỏi, phạt lóc 100 lạng thịt ở lưng của người này ra. Ít lâu sau có người biện minh, người bề tôi tài giỏi này không bao giờ dám khi quân và phát ngôn như thế. Vua nhận chân được vấn đề, cảm thấy hối hận, ra lệnh đem 1000 lạng thịt đắp vào chỗ ông ấy bị sẹo lóc. Đêm ấy ông ta đau nhức rên ra rất khổ sở. Vua tìm hiểu biết ông khổ và rên la, liền hỏi người hậu cận: trẫm đã cho lóc thịt lưng của người ông ta chỉ có 100 lạng, nay trả lại 1000 lạng, ông ta chê chưa đủ sao mà rên la khổ não đến thế? Người hầu cần nói: tâu đại vương, nếu hạ thần được phép và chia sẻ thì hạ thần xin tấu đại vương thế này: nếu có một người cắt đầu của đại vương, sau đó hỏi bồi thường đại vương 1000 cái đầu khác, thử nghĩ đại vương có thoát được cái chết chăng? Vì vậy theo thiện ý của hạ thần, đại vương dầu đền bù thịt lại cho người chúng tôi kia gấp 10 lần, nhưng ông ấy không thể nào thoát khỏi sự đau nhức và khổ sở được. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn khá ý nhị và giá trị triết lý kèm theo những bài học của nó rất đáng để chúng ta suy gẫm. Trước nhất chúng ta thấy nhà vua là một người chỉ thích vua nịnh, và do vậy những trung thần, những người có bản lĩnh dám đóng góp những tiếng nói độc lập về những điểm bất toàn của chính sách quốc gia, về hiến pháp, về luật lệ, về những cái kế sách phát triển bền vững một đất nước, về những tiêu chí hay về cơ hội phát triển giáo dục để mở đường cho mọi sự tiến bộ trong đời, theo đó được đi lên, thì thường sẽ bị những kẻ nịnh thần sàm tấu. Là một người lãnh đạo đó, vấn đề quan trọng không phải là cái tài, mà là biết xử lý những thông tin đúng và sai, bỏ qua hết mọi tự ái cá nhân, đừng bao giờ cho mình là trục xoay của chân lý. Người cầm cân nảy mực, tức là lãnh đạo một quốc gia đó, sẽ có cái nhìn rộng lượng, bao dung và biết tưởng thưởng những kế sách có thể làm cho đất nước ngày càng được đi lên. Đó là một nhà vua thông minh. Còn những vị ưu quân á thì chỉ thích những lời vua nịnh. Thành quả thậm chí có 1 mà đưa người ta tăng bốc lên 100 á là tán dương tưởng thưởng. Và những hậu quả xấu mà người ta khen là hay đó làm cho mình á nức lòng, và do vậy không chịu nỗ lực phân tích những cái sai. Kết quả là dân lãnh đủ, dân khổ sở, dân bất hạnh, đất nước đi xuống và bị các quốc gia lân bang á qua mặt. Trong chế độ quân chủ đó thì nhà vua được xem là cán cân của luật pháp, chân lý nằm ở bàn tay của nhà vua, nếu nhà vua có nhiều cận thần giỏi, có tinh thần học hỏi nhiều, thì cái cán cân đó thiên về chân lý, các giá trị nhân quyền, rồi công bằng xã hội và nhiều cái quyền lợi chân chính khác đó sẽ được đề cao. Ngược lại, nếu nhà vua không phải là người có được cái tâm công bằng và các quan cận thần chỉ biết trục lệ, nếu có cơ hội thì đất nước đó chắc chắn là sẽ phải đi xuống. Sinh ra và sống ở trong một bối cảnh xã hội như vậy thì khổ biết như nào. Câu chuyện phản ánh việc có phước làm vua không có nghĩa là có khả năng lãnh đạo một đất nước. Lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều giai đoạn, và bây giờ chế độ dân chủ, chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ tư bản là những hình thái xã hội đang được lựa chọn dưới các góc độ khách quan của lịch sử con người, và được xem là những lựa chọn tương đối là tích cực hơn, tốt hơn những cái chế độ quân chủ trước đây. Bởi vì cái cán cân của luật nó không phải nằm vào bàn tay của một người. Chắc xám tập thể trong tình huống này đó có khả năng giúp cho vận mệnh của một quốc gia đó ngày càng đi lên và loại trừ được những tiềm tàng tiêu cực do quyết định sai, chính sách dở, hậu quả xấu, và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của tất cả những thường dân. Vấn đề hai, mấu chốt của câu chuyện ở đây đặt ra đó là sự trừng phạt sai người, sai luật đã dẫn đến nhiều hậu quả. Quan trung thần lại bị phạt khổ đau gần như là phải đối diện với cái chết, chỉ vì một lời sàm tấu thiếu bằng chứng, thiếu cơ sở, mà nhiều người đó giống như nhà vua này vẫn có thói quen là tin. Bởi vì những kẻ sàm tấu bao giờ cũng lấy cái quyền lệ của người được trình tấu đó làm chính, làm cho người đó nghĩ rằng đó mình được quan tâm, được đề cao, do đó là trọng dụng những lời sàm tấu vốn không có giá trị chân lý, trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc của muôn dân. Chỉ có lời phê bình về nhà vua chưa thành công trong vấn đề quản trị đất nước mà người cầm cân nảy mực này đã cảm thấy là mình bị xúc phạm vì tội khi quân, cho nên là trừng phạt những người như thế. Trong lịch sử nhân loại thời đại này cũng có nhiều chủ tịch nước, tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng, nếu không có cái tâm cầu học và nghĩ đến cái quyền lợi của quốc gia lên làm đầu đó, thỉnh thoảng cũng có thể có những lối ứng xử tương tự, đó là trù dập bằng mọi giá bất kỳ ai tấn công mình, mặc dù việc tấn công đó phát xuất từ động cơ gì, đúng hay là sai. Áp dụng vi hiến và sai với luật pháp sẽ làm cho dân trong nước không còn cái niềm tôn kính về vai trò quản trị quốc gia của những người cầm ngang lấy mực. Thứ hai đó, làm cho người ta không còn thấy luật là cái cán cân công bằng nữa, và độ chân lý của luật gần như bị thiên lệch về một phía, cho nên đời sống mất niềm tin, sự bấp bênh trong người dân làm cho họ gần như là không còn mang đến cái vận mệnh của quốc gia nữa. Ứng xử sai lầm có thể dẫn đến nhiều di họa, và hiện tại đó thì có nhiều hậu quả tiêu cực. Rất may đó là nhà vua này cũng biết suy nghĩ lại, nhận thức được cái hành động quá đáng của mình là trừng phạt sai một người có công, cho nên đã nỗ lực bù đắp lại những gì đã bị tổn thất. Nhưng vì túi khôn của nhà vua không đặt đúng phương pháp, cho nên ông cứ nghĩ theo chủ nghĩa hình thức. Một châm lạng thịt bị xẻo khỏi lưng Bồ đắp lệ là một dạng lạng thịt vào cái chỗ đã bị tổn thất. Vào thời của Đức Phật thì chúng ta biết là chưa có những cái công nghệ y khoa tiên tiến như là đầu thế kỷ 21 này. Có thể ráp nối cánh tay gãy làm hai đó liền lặn lại, không thể ráp nối đôi chân bị tai nạn cắt đứt đó, giúp cho nạn nhân có thể đi lại bình thường. Cho nên việc lấy thịt của một người khác đắp vào cái chỗ bị giác đi là sẽ làm cho người đó bị đau nhức hơn, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Ngày nay với sự tiến bộ y khoa, sau 26 thế kỷ, việc lắp ghép các bộ phận của người khác có cùng cấu trúc gen và những phản ứng hóc môn đôi lúc còn không thành công được sau một năm của việc mổ xẻ. Có những người bị những dị ứng sau vài tháng rồi chết, có những người một năm sau, hai năm sau có những dị tật mới và cũng chết, một số khác khoảng chừng 20-30% may mắn thuận lợi và không hề có một cái trở ngại nào, họ có thể sống như là chính một người khỏe mạnh vậy. Cho nên bù đắp lại những tổn thất của người khác sai phương pháp sẽ làm cho người nạn nhân đó bị khổ đau nhiều hơn. Điều chúng ta học được tại đây đó là biết nhận cái sai và sửa sai. Nhà vua thì biết nhận sai, nhưng mà sửa sai sai phương pháp cho nên làm cho nạn nhân khổ đau hơn. Sửa sai phải sửa đúng. Nhân quả là cắn cân để chúng ta lấy đó làm tham chiếu, làm thước đo và định đoạt mọi thứ nên và không nên. Thì nhiệt tình mà sai phương pháp là lúc trở thành phá hoại. Nhà vua muốn đền bù lại những khổ đau do sự trừng phạt sai lầm của mình, tưởng thưởng người nạn nhân, nhưng không ngờ đó ông ta suýt nữa là chết. Vấn đề ba, một quốc gia mà lấy chế độ và pháp quyền làm nền tảng thì công bằng xã hội được thực hiện ở mức độ cao nhất. Chủ nghĩa pháp quyền yêu cầu tất cả mọi thành viên, từ người đứng đầu cao nhất của một quốc gia, phải làm gương, sống tùy thuận luật, hợp với luật, và tất cả mọi thường dân cũng theo đó mà ứng xử phù hợp với hiến pháp và luật pháp. Ai sai với luật, dầu là vai trò vị trí lớn cỡ nào cũng phải bị luật pháp sờ gáy và nghiêm trị một cách công bằng. Những quốc gia có cán cân luật nền tảng như vừa nêu, những nội loạn, bất mãn, rồi những cái bạo động trong các sắc tộc, trong các nhóm xã hội, trong các nhóm chính phủ sẽ khó có cơ hội được diễn ra. Còn nơi nào mà tạo sự ức chế, luật á, thì để áp dụng cho đại đa số nhưng lại ưu tiên, ưu quyền, đặc lệ cho một số thiểu số nào đó, thì lúc đó thì luật chỉ là trò đùa đành hanh của những người cầm cân nảy mực mà thôi. Nơi nào mà có những ứng xử khập khiễng như vừa nêu thì tại đó có sự bất hạnh. Như cải cách luật pháp của một quốc gia, trước nhất là phải tạo ra cái sự công bằng xã hội, công bằng luật pháp và sự nghiêm minh về luật pháp. Từ đó nhân quyền và các quyền căn bản nhất mà con người cần phải có mới được tôn trọng và thực thi. Và không đó thì nó có thể có những cái bất mãn, mà bất mãn bị đè nén nhiều quá nó dẫn đến những ức chế. Ức chế đều tạo ra phản ứng, mà phản ứng là thường mang tính lợi trừ, dĩ nhiên sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Kết quả là không có bên nào được lệ lạc cả. Mấy tháng vừa qua, những biến động chính trị ở châu Phi, Hy Lạp, Ai Cập, Libya, Yemen và có thể kéo theo những làn sóng ở những quốc gia khác. Khi mà những cái sò sỉ của WikiLeaks đã được công bố, thường dân và những thành phần còn lại trong xã hội đó thấy rõ được cái thể chế có nhiều cái lỗ hổng về luật. Ưu quyền đặc lệ nó nằm quá nhiều ở thành phần lãnh đạo, rồi tài sản riêng, tài khoản riêng ở nước ngoài quá cao, thậm chí còn hơn cả ngân khố quốc gia, đã làm cho rất nhiều thành phần bất mãn và tạo ra những cuộc nổi loạn, nội chiến, đã dẫn đến tình trạng tổn thất về mạng sống, tài sản, công trình xây dựng, hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và sự phát triển xã hội đó có thể là một thách đố lâu dài. Ai Cập, Libya và những quốc gia khác đang phải đối diện với những bất hạnh này. Do đó đức và tài đó phải được xem là cán cân quan trọng trong việc bầu chọn người lãnh đạo xứng đáng. Tỳ kheo cái cán cân của chủ nghĩa pháp quyền mà tính công bằng được thực thi ở mức độ cao hay là thấp, mong sao cho mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày càng tiến bộ phát triển theo cái hướng cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập, để cho cái tiếng nói của người dân, tiếng nói của quốc hội, tiếng nói của mọi thành phần trong xã hội đó được lắng nghe, ít nhất như là một dữ liệu tham khảo chuẩn. Càng có nhiều quan điểm trái chiều theo chiều hướng xây dựng đó, chúng ta sẽ có thể nhận dạng được những cái điểm bất toàn và tìm ra được một tiếng nói chung cho quyền lệ và sự đi lên của một đất nước. Trong câu chuyện này đó thì hầu như là nhà vua đã không có được tinh thần như thế. Nhưng rất may là ông vẫn còn biết suy nghĩ lại và biết điều chỉnh những gì cần điều chỉnh. Để điều chỉnh đó, trước nhất phải thừa nhận cái sai lầm. Quốc gia nào thành phần lãnh đạo mà không thừa nhận sai lầm thì đó là đại họa của đất nước. Thừa nhận sai lầm không vẫn chưa đủ mà phải khắc phục hậu quả đó. Thì luật ở nước ngoài đó, khi mà cái tính hậu quả nghiêm trọng diễn ra đối với một quốc gia thì người chịu trách nhiệm trực tiếp phần lớn là đệ đơn từ chức vì danh dự, vì đạo đức. Ở những quốc gia mà cái quyền lực được xem là sự khát khao chiếm hữu để khẳng định cái vị thế của mình trong một xã hội đó, thì nơi đó những sai lầm khó có cơ hội được thừa nhận, và khi được thừa nhận thì cũng không có những biện pháp nghiêm trị để tránh những hậu quả tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Không cần phải có trình độ sâu, ta cũng có thể tìm hiểu và thừa nhận cái sai lầm của mình. Nhưng mà khắc phục hậu quả là một vấn đề, mà kiến thức không, tầm nhìn không, nỗ lực không vẫn chưa đủ, phải bao gồm cả ba phương diện với một cái lộ trình từng bước để giải quyết các vấn đề, thì may ra chúng ta mới có thể tìm ra được một giải pháp thích đáng. Cuối cùng đó là con người, dù ở vai trò nào, chúng ta cũng cần phải biết cân phân đâu là đúng, đâu là sai. Mọi lời thị phi đó chỉ có giá trị tham khảo đó, đừng xem nó là giá trị chân lý. Đánh đồng một thông tin do chúng ta mắt thấy, tai nghe là bản thân của chân lý đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tìm thấy được chân lý thật và sống với nó. Nhà vua này đó đặt nặng cái quyền lợi của mình lên cao, cho nên những gì mà nghe có vẻ thương tổn đến cái danh dự của mình, sự tự ái đã làm cho ông đó đã đặt cái cán cân của luật đó sai hướng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Rất may chế độ quân chủ nó không có những cái hình thức là thư kiện. Nhưng nếu như là ở những quốc gia tư bản và dân chủ đó, thì những người mà cầm cân nảy mực như thế là có thể bị sa tòa, hầu tòa và bị tòa tuyên án phạt là chuyện rất là thường. Cho đến lúc nào các quốc gia đều có được cái cán cân pháp quyền như vừa nêu đó, thì lúc đó những cái cơ hội sai lầm về luật hay là trừng phạt sai luật, thưởng sai luật đó sẽ được khắc phục một cách rất là nghiêm túc. Lúc đó hạnh phúc ở mọi thành phần xã hội mới được đảm bảo. Câu chuyện 3, tức là chuyện 21 trong kinh. Người đàn bà muốn sinh thêm con. Thở xưa có một người đàn bà đã sanh được một đứa con, lại muốn có thêm một đứa nữa. Chị ấy hỏi những người phụ nữ khác: ai có cách nào giúp tôi sinh thêm một đứa con nữa không? Tôi sẽ trọng tạ. Bây giờ có một bà lão với nhiều niềm tin mê tín. Bàn: tôi có cách giúp chị sinh thêm đứa con nữa, nhưng chị phải tin tôi một cách tuyệt đối. Người phụ nữ trẻ vội vã hỏi: cái gì cũng được, chứ niềm tin đâu khó thực hiện. Bà lão nói: chị cần phải tế thần mới được. Người phụ nữ hỏi: lấy vật gì để tế thần? Nhờ đó nguyện vọng chân thành được thành tựu. Bà lão trả lời: cách duy nhất là chị hãy giết đứa con trai của mình, lấy máu tế thượng đế, chắc chắn sẽ được sanh nhiều con. Người phụ nữ trẻ do vì thiếu chính kiến thức nghe và tin theo, định giết con để tế lễ. Lúc đó có nhiều người biết được, ngăn cản và quở trách bà ta rằng: chị thật quả là một người dại dột. Việc tế thần giết đứa con có sinh thêm được một đứa con nào khác hay không, không ai có thể biết trước được. Nhưng trước nhất chị đã đánh mất đứa con, mà nguyện vọng là chị có thêm được một đứa con nữa chắc chắn là khó được thành tựu. Đây là một câu chuyện phản ánh về những niềm tin tôn giáo có gốc rễ từ các tôn giáo nhất thần, tức là thừa nhận có một thượng đế là đấng sáng thế, và thỉnh thoảng có mặt ở trong các tôn giáo đa thần, tức là ngoài thượng đế tạo dựng con người và dạng vật, còn có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Khi người ta đã đặt cho một cái chức năng vô cùng cao quý là thượng đế là đấng tạo vật, tức là vừa làm vai trò mẹ và cha của con người, động vật và mọi thứ, thì người ta sẽ kéo theo một niềm tin mê tín rằng muốn có con phải cầu thượng đế và tế các thần linh. Theo Đức Phật, niềm tin sai lầm đó chẳng những không làm cho người có nguyện vọng chân thành đạt được nguyện ước, đôi lúc còn dẫn đến nhiều hậu quả không lường trước được. Rất may là hậu quả xấu nhất đã chưa xảy ra trong câu chuyện, vì người phụ nữ trẻ nhẹ dạ cả tin này còn có được những người bạn, những người hàng xóm chân thật, biết rõ phương pháp đó quá liều lĩnh, sự rủi ro quá cao, tính hiệu quả không đảm bảo, mà hậu quả cho việc thực hiện đó là có trước mắt. Cho nên đó, họ đã cứu giúp được một mạng sống trong gang tấc. Chứ nếu không có được những người có tinh thần vị tha, có tấm lòng quan tâm đến tha nhân, thì có lẽ là cô phụ nữ trẻ này do vì mê tín dị đoan đã tự tay mình giết chết đứa con ruột thịt. Còn gì là khổ đau và tàn nhẫn cho bằng. Niềm tin mê tín một mặt làm cho nỗi sợ hãi tồn tại trong con người, mặt khác xúi dục con người bám vào những niềm tin và đi đến những giải pháp hoàn toàn không có kết quả. Đó là điều mà thông điệp của câu chuyện ngụ ngôn này muốn nói đến chúng ta. Trước nhất tục hiến tế thần linh đã có trước Đức Phật ra đời 3.000 năm. Và trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ mô tả lại một lễ hiến tế của những người theo Bà La Môn giáo, nay gọi là người theo Ấn Độ giáo đó. Ít nhất là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà đã bị giết chết. Và những người hiến tế đó nghĩ một cách ngớ ngẩn rằng giết chết mạng sống của các loài vật hiến tế khát máu cho Thượng Đế và các thần đó, thì Thượng Đế các thần no nê mạng sống rồi thì không còn có thêm một cái khao khát nào để giết chính mình, đó là lấy mạng sống người khác để đền tội cho mạng sống của mình. Suy nghĩ thì có vẻ logic, nhưng mà bản chất nhân quả thì không thể nào diễn ra theo chiều hướng sai lầm như vừa điêu. Việc giết các loài vật đã vi phạm trọng tội sát nghiệp, số lượng các đơn vị sự sống bị kết liễu nhiều chừng nào, tuổi thọ và sức khỏe chúng ta bị đe dọa chừng đó. Việc cầu quan vị, tại vị, phú quý, giàu sang, tuổi thọ, sức khỏe trên nền tảng hiến cúng thực phẩm mặn sẽ làm cho người hiến cúng bị nghiệp nặng hơn và hậu quả xấu có thể diễn ra trước mắt hơn. Vấn đề 2. Giả sử Thượng Đế là có thật, thì ông Thượng Đế hay bà Thượng Đế đó là tàn nhẫn ác đức quá. Ta phải lập ra một tòa án quốc tế để lên án Thượng Đế tàn nhẫn vừa điêu, để xử phạt ông hay là bà ấy. Năm 2010 có một sự kiện diễn ra tại Ý, quốc gia nổi tiếng của Thiên Chúa giáo. Một người đàn ông đã đương đơn kiện tòa án là thủ đô Ý. Nội dung cụ kiện như thế này: Thượng Đế theo các tương thánh đã tạo ra động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết chóc. Do đó kiện Thượng Đế ra tòa để đền mạng sống và sự tổn thất của lịch sử nhân loại mấy nghìn năm. Tòa án đã thụ lý hồ sơ, triệu tập người thưa kiện và xử cái phiên tòa vắng mặt Thượng Đế, vì Thượng Đế không biết ở đâu. Sau nhiều lần xử sơ thẩm, phúc thẩm, ông kháng kiện lên đến tòa thượng thẩm, thì kết quả là tòa án phán quyết vì Thượng Đế không có mặt và Thượng Đế không biết là ai, cho nên mọi hậu quả và sự chịu trách nhiệm đó được xem như là thôi bỏ qua, không truy cứu nữa, mà có người bị hậu quả phải tự mình giải quyết các vấn nạn của mình. Người đàn ông này lấy cái kết quả của vụ sự thắng kiện vắng mặt Thượng Đế đó công bố với báo chí tại Ý rằng là Thượng Đế không có thật. Mà nếu Thượng Đế có thật là Thượng Đế là một kẻ rất là hèn nhát, thiếu bản lĩnh, không dám đối diện với các hậu quả do chính mình tạo ra. Những người thường dân có lương tâm còn dám tự thú trước luật để mong được cái lệnh ăn xá. Còn Thượng Đế là cha đẻ của mọi loài mà lại không dám làm như thế, có đáng để chúng ta tôn thờ hay không? Thế là những câu chuyện có thật, rất là khôi hài nhưng mà rất là triết lý. Nói theo đạo Phật đó, thì Thượng Đế chưa từng có mặt, cho nên mọi quy kết trách nhiệm luật pháp, đạo đức, xã hội và dân sự cho Thượng Đế thì cũng là chuyện ngớ ngẩn. Đó là nỗi hàm quan cho Thượng Đế. Những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần đó, trong lịch sử đã từng nhân danh Thượng Đế, lấy Thượng Đế làm bình phong để cai trị, trừng phạt, bóc lột sức lao động của những thành phần yếu kém. Người trải qua nhiều nghìn năm quá rồi, bị nhòi sọ riết thành quen, người ta chấp nhận Thượng Đế như là có thật. Chỉ có những người tu theo đạo Phật thì không tin Thượng Đế. Các khoa học gia tiến bộ không có gốc rễ từ các tôn giáo nhất thần đó thì tin là Thượng Đế không có thật. Những người chủ trương vô thần cũng cho rằng là không có Thượng Đế. Tất cả mọi vấn nạn của con người phải do chính con người giải quyết thôi. Bài học kế tiếp: nếu nhân trái ngược với nguyện vọng, càng nỗ lực thực hiện nhiều chừng nào, ta không thể nào có được một kết quả như ý. Đây chính là thông điệp và cũng là chân lý của bài kinh. Người mẹ muốn có được thêm đứa con trai, có lẽ là đứa con đầu của bà là một đứa con gái, mà theo Ấn Độ giáo có đứa con gái là nghèo mạt riệp, phải dành dụm tiền làm của hồi môn. Khi cô con gái này đến tuổi lên xe hoa về nhà chồng, mà không thì cô ấy sẽ không có tương lai. mong có một đứa con trai để nói dõi tông đường, cũng là một vấn nạn do mê tín dị đoan trên nền tảng trọng nam khinh nữ mà nhiều gia đình đã bị tổn thất hạnh phúc. Khoa học ngày nay cho chúng ta biết để có được giới tính của đứa con trai trong bụng đó của người mẹ, ít nhất là phải quan sát đến hai điều kiện. Điều kiện một là thời điểm mà việc quan hệ giới tính giữa vợ và chồng diễn ra, lấy thời điểm rụng trứng của người nữ làm nền tảng, gần với cái ngày đó thì cái cơ hội sinh ra nữ nó cao, khác với những ngày đó đó thì cơ hội sinh ra nam. Điều thứ hai là do ảnh hưởng của gen di truyền cả vợ lẫn chồng, mà một số người đó sẽ chỉ sinh ra toàn là con gái, số khác là chỉ toàn là con trai. Con muốn thay đổi con không được, không thể vì lý do đó mà nói rằng có lẽ là ông bà gia đình này gieo quá nhiều nghiệp xấu cho nên không có đứa con trai. Thôi như thế là vô lý, là nhục mạ con người. Trai và gái nó do gen quyết định nè. Thứ ba, ở mức độ hỗ trợ thì chế độ thực phẩm ăn cũng góp phần tạo ra giới tính của thai nhi. Và thứ tư, nói về Phật giáo đó, là cái nghiệp lực của một chúng sinh nào đó qua đời có cái mẫu số chung với cha mẹ và gia đình, cho nên đã sinh ra làm con cái mang một gen di truyền để chịu ảnh hưởng của một cộng nghiệp, quốc gia, cộng đồng và gia đình đó. Cho nên những người mà mang cái nghiệp của người nữ thì sinh ra trong gia đình đó là nữ thôi. Phối hợp cả bốn yếu tố này thì chúng ta thấy rõ là việc mà sinh con đẻ cái nó là nhân duyên này. Cho nên nếu ta hiểu các phương pháp y khoa như vừa nêu, còn với niềm tin về nhân quả nữa, thì việc sinh con gái con trai gì cũng là con thôi. Con gái con trai cả hai đều là con cả. Thế để chúng ta không có phải nặng lòng khổ đau khi sinh ra những cô con gái, hoặc là quá mừng vui thì có quá nhiều cậu con trai, nếu những cậu con trai đó sao để bắt hiếu thì khổ không biết chừng nào. Cái cô con gái thì dễ thương hơn, dễ dạy hơn, dễ uốn nắn hơn, cho nên chưa biết cái nào là khổ hay cái nào là vui, cái nào là tốt hay là cái nào xấu, mà là tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh, rồi điều kiện giáo dục, môi trường sống, đối tượng giao du và bản thân nghiệp của đương sự nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là một vài cái. Cho nên là muốn có con, thay vì đi cầu nguyện cầu thần gì cho nó mệt, ta áp dụng các phương pháp y khoa. Nếu sau khi nỗ lực nhiều lần mà không thành công, ta có thể sử dụng phương pháp mới là thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc là ta có thể nhờ những cái phương pháp hỗ trợ kích thích tăng trưởng các loại hóc môn để tạo ra sự dụng trứng ở người nữ, cái cơ hội để mà tụ trứng tạo thành một mầm sống mới có thể được thực hiện tốt hơn. Khoa học ngày nay là một cái phước báo tốt cho chúng ta. Những phương pháp đó đã được trải nghiệm và mức độ thành công cũng khá tốt. Không chỉ sử dụng mà đi cầu thần, cầu thánh, cầu ma, cầu quỷ làm gì cho khổ. Nếu mà không may gặp những người làm tiền thì tiền mất tật mang. Nỗi uất sợ hãi nó có thể kéo dài với chúng ta không biết bao nhiêu lần. Ở đây câu chuyện rất là khó hiểu chỗ đó, muốn có thêm một đứa con thì hãy lấy mạng sống của đứa con đang hiện hữu để thay thế vào. Cái việc làm như thế chưa biết có hay không vì nó là thuộc về thi tương lai, trong khi cái thi hiện tại là động tác giết đứa con. Cái hành động này nó mâu thuẫn trực tiếp, mà có nhiều người do vì mê tín mà không thấy được cái sai lầm của mình. Làm nghề ăn cắp ăn trộm, vi phạm luật pháp, vi phạm hiến pháp mà vô chùa lại Phật cầu nguyện cho mình được bình an, thôi sao mà được. Rồi đem cúng Phật như thể là hối lộ, mong ngày gia hội cho con nhớ đến ngài dữ lắm, con biết rằng là con làm nó có tội, nhưng mà giờ con có lòng đến ngày gia hội cho con được ngày nào hay ngày đó. Đó là nhục mạ Phật. Phật dạy đạo đức, dạy điều lành, dạy lánh dữ. Đừng để cho bàn tay nào phải nhuốm máu vấy tạo khổ đau, thì đâu có cần bàn tay khác mà điều trị giùm. Cả hai bàn tay cùng làm việc tốt, phải không? Sướng hơn sao?
an toàn hơn, tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Nói tóm lại, thông điệp của bài kinh là mê tín là nguyên nhân của khổ đau. Mê tín không thể dẫn đến hạnh phúc. Muốn giải quyết vấn đề gì, ta phải làm đúng nhân và quả. Nhân quả trong tình huống có con là nhờ các hỗ trợ chân chính của y khoa. Và ngày nay đó, nó còn có thêm một phương pháp mới, đó là nhân bản vô tính. Về phương diện này đó, y khoa đã thành công một bước khá dài sau khi thử nghiệm thành công ở con cù đô ly. Nhưng mà nhân bản vô tính đó, bị các quốc gia cấm về phương diện đạo đức, vì những người có cha có mẹ, có gia tộc, có huyết thống, có anh chị em, có bằng hữu, đôi lúc nó còn phạm luật pháp mà không khống chế được. Huống hồ là những người không cha không mẹ, lấy một tế bào gốc nhân bản vô tính, thì cái sự phát triển về tâm sinh lý của người đó nó khác hoàn toàn với con người bình thường. Làm sao chúng ta có thể biết được những hậu quả về luật, đạo đức, dân sự và xã hội trong tương lai? Hơn nữa, điều cần nói là quả địa cầu chúng ta hiện nay là bị quá tải bởi nạn nhân mãn trên 6 tỷ người. Những nhà y khoa đã dự báo một thống kê về dân số thế giới, 50 năm sau hành tinh này có thể lên đến 7 tỷ rưỡi. Nếu Ấn Độ không chấp nhận kế hoạch hóa gia đình, hiện nay Ấn Độ đã bước đến ngưỡng cửa 1 tỷ 2. 5 năm sau có thể qua mặt Trung Quốc. Ở Ấn Độ á, thì Ấn Độ giáo chiếm trên 60%, Hồi giáo khoảng 30%. Cả hai tôn giáo này đều cho rằng là việc có con nhiều đó là ăn sủng của Thượng Đế. Mà càng nhiều chừng nào thì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên này nó bị cạn kiệt, nguồn nước ngọt trên hành tinh này không đủ sức để chu cấp, công ăn việc làm nó bị thấp đố, và do đó các vấn nạn xã hội là điều nhức nhối cho tất cả các nhà lãnh đạo trên hành tinh. Ta đã quá nhiều và dư thừa con người trên hành tinh này rồi, đâu có cần phải đi nhân bản vô tính làm gì. Cho nên á, có những cái thành tựu khoa học có giá trị trong sự phục vụ nhân loại, nhưng mà cũng có nhiều thành tựu khoa học đó chẳng đi đến đâu vào đâu, áp dụng nó đôi lúc phá hoại nhân loại, phá hoại hạnh phúc. Vì đó rất may là các nhà lãnh đạo trên toàn cầu này đều thống nhất nhau ở chỗ là không chấp nhận con người nhân bản vô tính. Chứ nếu mà chấp nhận như thế, nó cũng là một mê tín về khoa học, mà hậu quả nó thì chưa biết ra sao. Chuyện 4, vào biển tìm trầm hương, tức chuyện thứ 22 trong kinh. Thở xưa có ông trưởng giả vào biển tìm trầm hương, trải qua mấy năm đã tìm được một rừng trầm hương, rồi sau khi thu hoạch trở về nhà đem ra chợ bán. Do vì khủng hoảng thị trường giá quá đắt nên lâu ngày mà ông vẫn chưa bán được gỗ trầm hương nào. Càng chờ đợi càng nhiên kiên nhẫn, người bán trầm hương này trở nên mệt mỏi rồi thối chí. Bấy giờ ông thấy người bán than ở cạnh bán rất chạy, liền nảy lên một suy nghĩ rằng ta nên đốt tất cả các gỗ trầm hương đang có, biến chúng thành than, biết đâu mình sẽ bán chạy hơn. Nghĩ thế rồi, ông không cần tư vấn của ai, đã quyết tâm đốt trầm hương về đêm. Ngày hôm sau, ông đem than trầm hương ra chợ bán, quả nhiên bán đắt vô cùng. Người mua than trầm hương ngửi được mùi trầm hương cảm thấy thích thú, giá thì cũng bằng với giá than của cửa hàng bên cạnh, nhưng giá trị một xe than trầm hương đó lại chưa bằng 1% của gỗ trầm hương. Đây là một câu chuyện rất là sâu sắc. Bỏ trầm hương lấy than là một sự sai lầm, do vì đánh đồng khối lượng, trong khi quên đi tính giá trị hiện hữu trong các vật thể. Nói theo nghĩa nghĩa bóng và ứng dụng đó là trong từng con người, cũng là con người chiều cao 1m6 cho đến 1m9 giống như nhau, không phải giá trị người nào cũng giống người nào. Cũng là một khối vật chất, nhưng nếu đó là một ký vàng thì giá trị nó gấp 100.000 lần so với một ký ni lông, hay là một ký bông gòn, hoặc là một ký sắt. Lấy cái khối lượng tương đồng mà đánh giá tính giá trị của nó sẽ làm cho rất nhiều người bỏ kim cương đi tìm những sỏi đá. Và đây là nỗi đau của những người thiếu chiều sâu, thiếu tầm nhìn xa, thiếu hiểu biết, thiếu tính tiềm năng, thiếu sự khai thác, thiếu niềm tin, thiếu nỗ lực, nỗ lực chân chính để biến các ước mơ trở thành một hiện thực. Mấy chục năm trước khi các nhà khoa học của Nhật Bản đến Việt Nam, họ đã có cơ hội đến tham quan bãi biển Nha Trang. Tại đây thì cát trắng rất nhiều, và họ đã phát hiện ra đây là những dữ liệu đất quý, đất hiếm, mà theo họ có thể chế tạo ra loại kiếng mới cho xe hơi. Họ đã mua những loại cát quý này với cái giá rất rẻ mạt, vì Việt Nam không biết lấy đó để làm cái gì, do trình độ khoa học của chúng ta quá lạc hậu. Và khi về sản xuất á, thì người Nhật đã bán ra thị trường những chiếc xe hơi đắt giá, thậm chí còn vượt qua mặt xe hơi của Mỹ, một số tình huống là vượt qua mặt xe hơi của Đức. Sau cái công nghệ đó đó thì người ta đã cập nhật cái loại kiếng của tất cả các loại xe. Trước đây á, kiếng bị vỡ do va chạm hay tai nạn đó, thì các cái mảnh vỡ của kiếng có thể làm máu đau và thương tổn đến người lái xe và các hành khách trên xe. Bây giờ kiếng sẽ bị vỡ theo một cách thức mà nó tạo ra cái độ tổn thất ít nhất để nhờ vào các loại cát quý đó. Có trình độ thì chúng ta biết sử dụng những cái tinh chế của đó để có được cái giá trị thượng phẩm, mà tính hiệu quả của nó trên thị trường đó nó cao gấp nhiều lần so với những cái dạng dầu, những dạng thô. Việt Nam á, dầu chúng ta có nhà máy dầu Dung Quất, hay là những cái nơi khai thác dầu ở Vũng Tàu và Bình Thuận, chúng ta vẫn bán trên thị trường với một cái giá rất rẻ về cái dạng thô rồi. Nhà máy hạt nhân Nhân Rai mà Quốc hội của Việt Nam trong mấy tháng trước kết thúc năm 2010 đã thảo luận một cách sôi nổi là có nên tiếp tục triển khai hai dự án đó hay không, sau khi có cái sự kiện là bị nổ ở Hungary, hiện tượng bùng hóa chất đã ảnh hưởng đến đời sống của con người. Thì nhiều người đã đặt ra một cái bài toán tính là cái kết quả kinh tế mà chúng ta đầu tư vào thời điểm này, thuê kỹ sư trả tiền của Trung Quốc và làm tại miền Tây Nguyên của Việt Nam chưa hẳn là một bài toán có lợi về phương diện chính trị, về phương diện kinh tế, về phương diện ngoại giao quốc tế. Cái giá thô mà chúng ta bán ra thị trường đó, như là một ký chúng tôi nhớ là khoảng chừng vài ba đô, trong khi những quốc gia tiên tiến mua những cái dạng thô thành phẩm này đó và sản xuất tái chế thành những cái dạng vi tế thì họ có thể bán là hàng trăm đô, thậm chí là vài nghìn đô. Thì chúng ta vẫn đi sau những cái công nghệ tiên tiến của thế giới đến vài chục năm. Đó là một sự tổn thất lớn vì chúng ta không có được phương pháp hay, chúng ta chưa đầu tư giáo dục để tìm kiếm ra những khoa học gia lỗi lạc của Việt Nam. Ấn Độ đã có những khoa học gia, phi thuyền gia, vũ trụ gia. Trung Quốc mà đã có một bước nhảy vọt không thua kém gì Nga Xô cách đây vài chục năm trước. Và bây giờ trở thành là một nước đang lên về kinh tế và có những cái nổi trội về phát minh khoa học kỹ thuật. Trong khi đó Việt Nam vẫn đang còn đi tích tắc ở ngoài xa. Đặt Việt Nam vào trong cái bối cảnh sau Thế chiến thứ hai như là Nhật Bản, chúng ta thấy đất nước Nhật Bản đã có một cái sự chuyển mình khá tích cực. Sau chiến tranh họ phải bỏ hoàng chiến tranh, bị Mỹ quản trị hết mọi phương diện, giám sát hết mọi thứ, họ thúc thủ học hỏi những cái tinh hoa khoa học của Mỹ, và chỉ sau 20 năm họ trở thành cường quốc tương đương như Mỹ. Việc nổ các lò phản hạt nhân tại cái miền Đông Bắc do sóng thần và động đất vào ngày 11 tháng 3 2011 đấy, đã cho thấy là mà Nhật Bản sẽ có được một cái bước tái thiết cuộc sống rất ngoạn mục. Ngân hàng Thế giới dự đoán là trong 5 năm họ sẽ tái thiết lại những nơi đã bị tổn thất. Vì lấy cái kinh nghiệm một năm 1995 khi Kobe bị tàn phá mức độ tổn hại khoảng gần 50% của các miền Đông Bắc này, thì 3 năm sau một thành phố Kobe đã chuyển mình. Còn thời đại này đó thì trình độ khoa học sau mười mấy năm đó là tiến bộ nhiều hơn. Chỉ được khoảng 3 năm thôi thì Nhật sẽ có một miền Đông Bắc mới. Đó là trình độ khoa học ở mức độ cao. Còn nước Việt Nam phải chịu chung số phận với những quốc gia nghèo là phải đi tụt hậu. Chúng ta chỉ mới tiêu thụ trên thị trường những cái dạng thô khai thác được từ những cái quặng mỏ của Việt Nam thôi. Và nếu chúng ta không có cải cách sự đầu tư về chất xám ở tầm vĩ mô, quy mô và tầm quốc tế đó, thì vài chục năm sau chúng ta vẫn lệch bệch đi sau các quốc gia ở Đông Nam Á, chứ đừng nói gì đến các quốc gia phương Tây. Một hiện tượng Ngô Bảo Châu là một cái sao bắt đầu lé lên và hy vọng là không tắt, để mở cửa cho cái viện toán học. Nhờ đó mà chúng ta có được những khoa học gia lõi lạc trong vòng vài ba chục năm tới. Chính sách đầu tư cho giáo dục sẽ giải quyết được các vấn nạn này. Và ngân sách cho giáo dục á, nó phải tương thích với sự đầu tư thì mới hy vọng có kết quả trong thời gian ngắn. Bài học 2. Nếu chúng ta bỏ một sở trường hay cái vốn liếng mang tính sở trường để chạy theo một sải đoạn đó, đó là một sự sai lầm về phương pháp luật. Rất nhiều người trong chúng ta đã không nhận diện được như thế. Hiện nay cái mùa ôn thi đang diễn ra, các học sinh, các sinh viên đang chuẩn bị chuyển cấp, đầu tư để thi đại học. Một số em đó chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã từng có một cái thời thơ ấu bạn chí thân chí thiết với những người ngồi kế cận, là các bạn ấy thi vào ngân hàng cho nên mình cũng phải thi vào ngân hàng theo. Trong khi đó cái ký ức của mình về con số thì dở ồm, cộng trừ nhân chia thì quên trước quên sau, chứ làm sao mà đi vào những cái ngành như thế được. Cho nên đó, quý trọng bạn là một chuyện, mà định hướng tương lai phải được thiết lập trên sở trường. Sở trường được xác nhận đó là đầu tư ít mà có kết quả cao, nghiên cứu ít mà vẫn hiểu được sâu, huống hồ là nghiên cứu nhiều, có hệ thống và phương pháp, thì chắc chắn là sự nhảy vào và kiến thức của chúng ta sẽ hơn hẳn với những người khác cùng nhóm lứa tuổi, cùng một thời điểm, cùng một sự đầu tư, cùng một công sức bỏ vào. Tính phương pháp từ cá thể tạo ra một cái hệ thống phổ quát quá. Từ cái phổ quát quá chúng ta có thể suy luận ra những cái tình trạng cá thể điển hình, cho phép chúng ta nghĩ rằng là ta có sở trường trong lĩnh vực đó. Có nhiều người làm kinh tế rất giỏi mặc dù chẳng có một tấm bằng lộng lưng. Bill Gates chưa đậu được đại học, rớt lên rớt xuống phải bỏ học mà trở thành một thiên tài về vi tính. Còn nếu lúc đó mà ông học tiếp nữa, hoặc là thầy giáo của ông vì thương tình ông mà cho ông đậu vớt đi, thì chưa chắc ông lại trở thành thiên tài, vì lúc đó ông chọn một cái ngành khác à, thì không có cơ hội để phát hiện ra những cái hay ở trong cái công nghệ vi tính này. Asan, nếu đi theo cái nghề kinh tế như nền tảng của gia đình của ông, có lẽ ông không trở thành là một thiên tài về lĩnh vực tình báo mạng để cuốn được một cái kho tài liệu quá quý của Mỹ mà làm đảo lộn Mỹ và đảo lộn thế giới trong vòng mấy tháng vừa qua. Ở đây chúng ta không nói đến cái tác hại của nó, cái tác dụng của nó, mà chúng ta chỉ nói đến cái tính tiềm năng và cái sở trường mà Asan đã chọn. Cho nên ông phát huy được nó trong một thời gian ngắn, mặc dù cái lĩnh vực này làm cho ông phải tốn rất nhiều tiền, chứ không có giàu sang quý trọng như là chọn cái nghề kinh tế của gia đình. Do đó khi định hướng nghề nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn chọn môn, chọn ngành, chọn trường thi đó, thì người tư vấn phải hiểu rõ được cái sở trường của người cần được tư vấn. Và bản thân của sinh viên học sinh cũng phải thấy rõ được về cái giới hạn, về những cái đặc biệt của bản thân mình. Chỉ đánh giá sai về chính mình đó, sẽ có thể dẫn đến tình trạng là chọn sai. Mà chọn sai rồi đó, có kết quả là ta sẽ không thành tựu được những gì chúng ta mong muốn. Sở thích thì dứt thề, sở trường đó thì mới tạo ra sự bền bỉ và làm cho chúng ta thành tựu được những nỗ lực chân chính. Chỉ vì nôn nóng mà người buôn trầm hương trong câu chuyện này đã phải bỏ cái vốn liếng quý giá mang tính sở trường của mình để chọn lấy thang, chỉ vì muốn được mua mai bán đắt. Mà bán đắt đây không có hiệu quả về kinh tế thì cũng như không thôi. Vấn đề là hiệu quả kinh tế, chứ không phải là nhiều người mua hay là ít người mua. Chúng ta cứ thử so sánh cái công nghệ của Mỹ, Nhật và những nước tiên tiến sử dụng. Sản xuất một cái máy kỹ thuật số chỉ tốn khoảng 2 tiếng ráp nối, tung ra thị trường có thể bán 5.000 đô, thậm chí là vài chục ngàn đô. Trong khi đó nông dân Việt Nam phải chân lấm tay bùn suốt một năm, nếu may mắn không bị thời tiết khí hậu làm thương tổn vụ mùa, thì cái khoản lề của họ là lấy công làm lề thôi. Đó chưa nói đến cái việc mà trúng mùa quá thì giá thị trường sẽ giảm vì nó bị ối hàng hay là dội hàng. Như vậy sự nỗ lực đầu tư quá nhiều mà thành quả là quá ít, hiệu quả kinh tế chẳng là bạc. Thời của nhiều thế kỷ trước, người ta có thể chủ trương là phi nông bất ổn, lấy nông nghiệp làm chính. Mà thời này mà vẫn lấy chủ trương đó làm chính thì có lẽ là coi chừng. Tuy nhiên đi một cách thái quá trong cái công nghiệp hiện đại quá thì nó dẫn đến sự tổn thất môi trường và nhiều hậu quả nghiêm trọng mà quốc gia ở những nơi nghèo phải bị lãnh đủ. Cho nên trong việc mà thu hút sự đầu tư của ngoại quốc, chúng ta phải biết đưa lên bàn cân lợi trước mắt và hại lâu dài. Nhiều quốc gia tiên tiến khôn lắm, họ đầu tư các cái công nghệ chất độc hại nhiều, chất thải nhiều, ô nhiễm môi trường nhiều, ô nhiễm đất và không khí nhiều ở những quốc gia nghèo, để người nghèo tại đây á hưởng lương thấp, lợi nhuận cho nhà đầu tư lớn và họ khỏi bị tổn thất. Trong khi đó chúng ta xem đó như một ăn phước trải thảm đỏ để rước mời về, kết quả là dân chúng ta bị tiếp tục khổ. Do đó phát triển bền vững một đất nước phải dựa trên bản chất của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và đầu tư thế nào là đủ. Cho nên phải tính môi trường xanh, rồi công nghiệp, khu dân sự, đặt lên tất cả những vấn đề đó trên một bàn cân thì ta mới có thể có được một giải pháp an toàn, mà không có thể rất nguy hiểm. Một bài học khác đó, cái giá của sự sai lầm phải trả trong câu chuyện này rất là nặng. Vì muốn mua mai bán đất mà người buôn bán trầm hương bị tổn thất vì kinh tế quá nặng. Ông bán quá chạy thì quá rẻ mạt về giá, ai không thích. Nhưng mà thành quả đạt được đó chẳng là bao. Ở một phương diện suy luận khác đó, để có được một thành tựu gì, chúng ta cũng phải đầu tư bằng công sức, trí tuệ, thời gian, nỗ lực một cách thích đáng. Cái gì cũng phải có cái giá nhất định của nó. Trong tiếng Anh tại Hoa Kỳ có một câu thành ngữ: Freedom is not free. Tự do không phải là miễn phí, hay là tự do phải được trả. Chứ freedom là danh từ, chứ free là tính từ. Đó là một cái thật chê chữ. Tự do mà không phải là tự do, hiểu theo một cái nghĩa lệch ngữ cảnh. Tự do không phải là miễn phí, nghĩa là ta phải trả tiền, phải đầu tư, phải lao động nhân quả tương thích. Muốn có được những giá trị gì trong cuộc đời này, không phải mơ ước mà được, ngồi chờ sung rụng mà được, ôm cây đợi thỏ mà được, hay là tin vào quá khứ mà được. phải nỗ lực hiện tại, phân tích nhân quả hiện tại, khắc phục những cái trở ngại hiện tại, thì chúng ta mới có được kết quả trong tầm tay. Đó chính là thông điệp của các câu chuyện vừa nêu.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8-394-121, 083-8-335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.